Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ tư, ngày mùng 3 tháng 2 năm 2010 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự, nói về nội dung bài nói chuyện của Đức Thánh Cha với các đức giám mục Anh Quốc. Sau đó là các tiết mục diễn đàn tự do gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với giới trẻ và phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo.
Tin Vatican. Thứ năm mùng 4 tháng 2, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 sẽ ban hành sứ điệp mùa chay của Ngài. Tựa đề của sứ điệp mùa chay năm 2010 là Sự công bằng của Thiên Chúa được biểu lộ qua lòng tin vào Chúa Kitô. Cuộc họp báo giới thiệu sứ điệp này tại Đại Thính Đường Gioan Phaolô Đệ Nhị của Văn phòng Báo chí Tòa Thánh sẽ được Đức Hồng Y Paul Joseph Cordes, Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng Đồng Tâm, chủ sự. Tham gia vào buổi giới thiệu sứ điệp mùa chay năm nay còn có sự hiện diện của Tiến sĩ Hans-Gerd Bartering, nguyên Chủ tịch Nghị viện châu Âu, và Đức ông Gianpietro D'Antozzo, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Đồng Tâm. Sứ điệp của Đức Thánh Cha lấy chủ đề từ sách Các Vua. Mùa chay năm nay bắt đầu từ ngày 17 tháng 2. Tin Việt Nam. Ủy ban tu sĩ thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam mời tham dự Đại hội tu sĩ toàn quốc lần thứ tư. Trọng kính các cha đặc trách tu sĩ các giáo phận. Trọng kính các bề trên các cộng đoàn tu sĩ nam nữ. Trước tiên, con xin gửi lời chào thăm và cầu chúc bình an. Nhân dịp năm Linh Mục và năm Thánh 2010, kỷ niệm 50 năm thiết lập Hàn Giáo phẩm Việt Nam, Ủy ban tu sĩ thuộc Hội đồng Giáo mục Việt Nam sẽ tổ chức Đại hội tu sĩ toàn quốc lần thứ tư để học hỏi về huấn thị phát xuất lại từ Chúa Kitô của Bộ Đời Sống Thánh Hiến và Hiệp hội Tông Đồ. Địa điểm, Tòa Giám mục Bùi Chu, thời gian ngày 9 và 10 tháng 3 năm 2010. Thành phần tham dự, hai đại biểu của mỗi giáo phận, hai đại biểu của mỗi dòng tu, tu hội và tu đoàn. Chúng con hân hạnh được đón tiếp. Kính chúc quý cha, quý bề trên, quý tu sĩ nam nữ dồi dào ân sủng và niềm vui bên thềm xuân Canh Dần. Giám mục Giuse Hoàng Văn Tiệm, Chủ tịch Ủy ban tu sĩ. Xin vui lòng hồi âm trước ngày mùng 1 tháng 3 năm 2010 theo địa chỉ Tòa Giám mục Bùi Chu, Xuân Ngọc, Xuân Trường, Nam Định. Tin Haiti. Khoảng 700.000 người trong số 1 triệu người mất nhà cửa ở thủ đô Port-au-Prince, Haiti, đang thiếu nước sạch. Ủy ban phụ trách người tị nạn của quý cha dòng tên đã cho biết như thế. Ủy ban cho biết, nước được phân phát hàng ngày ở Port-au-Prince chỉ đến được khoảng 308.000 người. Con số này chỉ là 1/4 những người đang cần tiếp tế thực phẩm. Bên cạnh đó, số thực phẩm cứu trợ chỉ đến được hơn 500.000 người, trong số 2 triệu người đang đói lả. Hàng tiếp tế đang bị cản trở do sự chen chúc và tắc nghẽn tại sân bay. Cơ quan Caritas Haiti và cơ quan cứu trợ Công giáo đã phân phát gần hết 100 tấn lương thực để giúp hơn 50.000 người tại một trong những khu tạm cư lớn nhất ở thủ đô Port-au-Prince. Chính phủ Haiti cho biết số người chết được tìm thấy đã gần 200.000 người và hơn 196.000 người khác bị thương. Mạng lưới truyền thông bị tê liệt đang gây cản trở cho công tác điều phối giữa các nhóm nhân đạo khác nhau. Trẻ em là đối tượng thiếu lương thực nhiều nhất. Các chuyên gia y tế quốc tế đang nỗ lực ưu tiên điều trị các trẻ dưới 2 tuổi khỏi bị suy dinh dưỡng cấp tính và để chúng không thiếu các thành phần dinh dưỡng cần thiết. Tin Việt Nam. Thông báo của Ủy ban Giáo lý Đức tin thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam về việc đã phát hành bản dịch chính thức sách giáo lý của Hội Thánh Công giáo. Ủy ban Giáo lý Đức tin Hội đồng Giám mục Việt Nam xin thông báo. Sau một thời gian làm việc hết sức kỹ lưỡng, Ủy ban Giáo lý Đức tin đã hoàn thành bản dịch sách giáo lý của Hội Thánh Công giáo. Chúng tôi đã cẩn thận hiệu đính bản dịch, rồi đệ trình xin Thánh bộ Giáo lý Đức tin xét duyệt và châu phê. Ngày 25 tháng 6 năm 2009, Đức Hồng Y Levada, Tổng trưởng Thánh bộ Giáo lý Đức tin, đã phê chuẩn bản dịch tiếng Việt sách giáo lý này. Ngài đã ký Imprimi Potes. Đây là bản dịch chính thức của Ủy ban Giáo lý Đức tin Hội đồng Giám mục Việt Nam, và là bản dịch tiếng Việt đầu tiên sách giáo lý của Hội Thánh Công giáo được Thánh bộ Giáo lý Đức tin phê chuẩn. Bản dịch này vừa được Ủy ban Giáo lý Đức tin xuất bản và phát hành tại Trung tâm Công giáo, đường Trần Quốc Toản, thành phố Hồ Chí Minh. Xin trân trọng thông báo và giới thiệu tác phẩm này với toàn thể cộng đồng dân Chúa. Mỹ Tho, ngày 25 tháng Giêng năm 2010, lễ thánh follow trở lại. Follow Bùi Văn Độc, Giám mục Mỹ Tho, Chủ tịch Ủy ban Giáo lý Đức tin, Hội đồng Giám mục Việt Nam. Tin Roma. Đức Thánh Cha mời gọi cầu nguyện để cho lời Chúa đánh động nhiều người trẻ. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã ngỏ lời này với những khách hành hương nói tiếng Pháp sau buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật vừa qua 31 tháng Giêng. Đức Thánh Cha đã nói như sau: "Hôm nay lời Chúa thúc giục chúng ta đón nhận trong đức tin ơn gọi Kitô hữu, bởi vì mỗi người chúng ta được mời gọi làm triển nở những năng khiếu được nhận lãnh để xây dựng giáo hội." Sau đó, Đức Thánh Cha đã nhắc đến năm linh mục bằng việc mời gọi các Kitô hữu kêu xin Thiên Chúa cho nhiều người trẻ được đánh động bởi lời Chúa, để họ có thể lắng nghe tiếng Chúa Giêsu kêu mời mà đi theo Người trong chức linh mục, và để họ có thể quảng đại đáp trả lại tiếng gọi ấy. Nguyện xin Trinh Nữ Maria, Mẹ Giáo hội, nâng đỡ tất cả những ai sống cam kết trong khiêm tốn và hoan hỷ, thừa tác dụng tư tế. Trước giờ kinh truyền tin, nói bằng tiếng Ý, trong khi nhắc đến các thánh, Đức Thánh Cha đã nêu cách riêng Thánh John Bosco, đứng sáng lập dòng Salesian và quan thầy của giới trẻ, mà lễ nhớ trùng vào Chủ nhật 31 tháng Giêng. Đức Thánh Cha nói, trong năm linh mục, tôi nài xin lời chuyển cầu của Thánh Don Bosco, để cho các linh mục được trở nên nhà giáo dục và người cha của các bạn trẻ. Ngõ hầu trong khi thực thi kinh nghiệm về nhân đức này, nhiều người trẻ đón nhận tiếng gọi mà dâng hiến đời mình cho Chúa Kitô và cho tin mừng. Nguyện xin Trinh Nữ Maria trợ tá, khuôn mẫu của bác ái, cho chúng ta đạt được những hồng phúc này. Tin Roma. Đức Tổng Giám mục Giáo phận Denver cảnh giác các nhà nghị sĩ về hiểm họa của lòng kiêu hãnh và tự phụ, có thể dẫn tới chỗ phản bội sứ mạng của họ là biểu dương vinh quang Thiên Chúa trên cõi đời này. Cơn cám dỗ chính yếu trong thời đại chúng ta là ý muốn được có quyền lực. Đó là lời tuyên bố của Đức Tổng Giám mục Sạc Saput hôm ngày 27 tháng Giêng, trước hội nghị chuyên đề lần thứ năm tại Roma về đề tài linh mục và giáo dân trước sứ vụ. Hội nghị kéo dài 3 ngày là do Cộng đoàn Emmanuel, Viện Đại học Pierre Gursa đứng ra tổ chức. Hội nghị kéo dài 3 ngày này là do Cộng đồng Emmanuel, Viện Đại học Pierre Gursa đứng ra tổ chức, phối hợp với Viện Giáo hoàng Redemptor Hominis. Đức Tổng Giám mục nói tiếp, điều đó ta thấy rõ rệt nhất nơi chính trị và khoa học của chúng ta, nơi cảnh xói mòn liên tục lòng tôn trọng kẻ yếu đuối, người tàn tật, trẻ chưa sinh và người bị tàn phế. Nhưng sự thúc đẩy tới chỗ tự phụ đã mặc nhiên quyến rũ các nhà nghệ sĩ và những người xây dựng văn hóa. Trong bài nói chuyện nhan đề Hoàng tử của thế giới này và công tác rao truyền tin mừng bằng văn hóa, Đức Tổng Giám mục Chaput khẳng định rằng, thiên tài sinh ra tự phụ và tự phụ nuôi dưỡng xung đột và khổ đau. Sự kiêu hãnh tự phụ của bậc thiên tài có một nguồn gốc rất xa xưa. Tất cả đều bắt nguồn trong quá khứ từ chính kẻ đã thốt lên lời dẫn đầu câu Non serviam, tôi không tuân phục, của chính Satan. Y là tác giả đầu tiên của lòng kiêu căng tự phụ và nổi loạn chống đối, là kẻ mê hoặc lớn lao con người. Chúng ta sống trong một thời đại tưởng mình là hậu hiện đại, hậu Kitô giáo. Thế giới quanh chúng ta có một lỗ hổng trong nội tâm, và nội trống vắng làm cho con người đau khổ. Chỉ có Thiên Chúa mới có thể lấp đầy. Đức Tổng giám mục đề cập đến chủ đề trong ngày, linh mục và giáo dân cùng hợp tác, thay đổi và thách thức văn hóa. Ngài nói, muốn thay đổi văn hóa, điều quan trọng là phải nhớ rằng, những gì chúng ta thực hiện đều phát xuất từ chỗ chúng ta là ai. Thiên Chúa kêu gọi mỗi người phục vụ giáo hội của người dưới nhiều hình thức khác nhau, nhưng tất cả chúng ta đều bình đẳng trong phép thanh tẩy. Và chúng ta tất cả đều chia sẻ cùng một sứ vụ là đem tin mừng đến cho thế giới và đem thế giới đến cho tin mừng. Thiên Chúa kêu gọi chúng ta hôm nay hãy rời bỏ nơi đây để làm môn đệ cho mọi dân tộc, nhưng người kêu gọi chúng ta trước hết phải yêu mến người. Đức Tổng giám mục còn nói thêm như sau, là những người công giáo, chúng ta có bổn phận phải học hỏi và hiểu biết thế giới quanh ta. Chúng ta có nghĩa vụ không chỉ là thâm nhập và dấn thân vào thế giới này, mà còn đưa nó trở về với Chúa Giêsu Kitô. Công tác đó đồng đều thuộc về mọi người, giáo sĩ, giáo dân và tu sĩ. Tất cả chúng ta đều là người truyền giáo.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nói về nội dung bài nói chuyện của Đức Thánh Cha với các đức giám mục Anh Quốc. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, hôm thứ Hai, mùng 1 tháng 2 vừa qua, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến khoảng 30 vị giám mục Anh và xứ Wales, nhân dịp các vị về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô Phaolô và báo cáo lên tòa thánh các sinh hoạt của giáo hội địa phương. Trong bài ngỏ lời với các đức giám mục Anh và xứ Wales, Đức Thánh Cha xác nhận chuyến viếng thăm sắp tới của Ngài tại Anh Quốc, đồng thời gợi lên mối quan hệ với những người Anh giáo. Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến tầm quan trọng của cuộc đối thoại đại kết và liên tôn giữa lòng một dân tộc đa diện như Anh Quốc. Ngài kêu gọi các tín hữu công giáo Anh nồng nhiệt và chân thành đón tiếp các tín hữu Anh giáo muốn trở về hiệp thông trọn vẹn với giáo hội công giáo. Đức Thánh Cha đặc biệt kêu gọi các đức giám mục Anh và xứ Wales hãy quảng đại áp dụng những hướng dẫn của tông hiến Anglicanorum Gestibus được Ngài cho công bố vào tháng 11 năm vừa qua, để giúp các tín hữu Anh giáo muốn rời khỏi giáo hội của họ. Đức Thánh Cha nói, tôi tin rằng các nhóm người này sẽ là một phúc lành cho toàn thể giáo hội nếu họ được đón tiếp một cách nồng nhiệt và chân thành. Vào tháng 10 năm vừa qua, Giáo hội Công giáo đã loan báo thiết lập một cơ chế pháp lý dưới hình thức giáo hạt tổng nhân trên khắp thế giới để đón tiếp các tín hữu thuộc truyền thống Anh giáo muốn được hiệp thông trọn vẹn với Giáo hội Công giáo. Trong bài diễn văn chào mừng Đức Thánh Cha, Đức Cha Vincent Nichols, Tổng giám mục Westminster, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Anh và xứ Wales, đã nói với Đức Thánh Cha rằng, những phản ứng do tông hiến tạo ra đã không cắt đứt các mối quan hệ giữa các cộng đồng giáo hội. Trong bài huấn dụ dành cho các đức giám mục Anh và xứ Wales, Đức Thánh Cha cũng chính thức cho biết, Ngài sẽ thực hiện chuyến viếng thăm tại Anh và Scotland, có lẽ vào giữa tháng 9 tới đây. Ngài nói rằng, với tư cách là người kế vị Thánh Phêrô, Ngài đến để chứng kiến lòng tin của người Công giáo Anh, cũng như củng cố đức tin ấy. Trong những tháng chuẩn bị, Đức Thánh Cha kêu gọi các đức giám mục Anh quốc hãy khuyến khích người Công giáo Anh và xứ Wales gia tăng lòng nhiệt thành của họ. Đức Thánh Cha cũng nói rằng, Ngài rất vui mừng vì thấy có nhiều dấu hiệu của lòng tin sống động và nhiệt thành của người Công giáo Anh. Trong bài diễn văn, Đức Thánh Cha cũng nhắc đến hình ảnh của Đức Cố Hồng Y John Henry Newman, sinh năm 1801 và qua đời năm 1890. Vị Hồng Y này là một người Anh giáo trở lại Công giáo. Rất có thể, Đức Thánh Cha sẽ tôn phong chân phước cho Đức Hồng Y Newman trong chuyến viếng thăm sắp tới. Ngài nhấn mạnh rằng, giáo hội ngày nay cần có những văn sĩ và những nhà truyền thông vĩ đại, với tầm cỡ và đạo đức của vị Hồng Y này. Ngài nhắn nhủ các đức giám mục Anh và xứ Wales hãy khuyến khích các linh mục noi gương của Đức Hồng Y Newman. Ngoài ra, trong bài huấn dụ bằng tiếng Anh, Đức Thánh Cha cũng mạnh mẽ khuyến khích các đức giám mục Anh bảo đảm rằng giáo huấn luân lý của giáo hội luôn được trình bày một cách đầy đủ và bảo vệ một cách đầy xác tín. Cuối cùng, Đức Thánh Cha than phiền về việc người ta xem các linh mục như những công chức. Trở lại với phản ứng tại Anh đối với tông hiến Anglicanorum Sedibus, báo The Daily Telegraph phát hành tại Anh quốc viết rằng nữ hoàng Elizabeth đệ nhị đã gửi chưởng ấn của bà đến gặp Đức Tổng giám mục Westminster để hỏi về kế hoạch của Đức Thánh Cha khi ban hành tông hiến này. Một ký giả của báo này viết rằng nữ hoàng Anh, người sẽ gặp Đức Thánh Cha khi Ngài viếng thăm nước Anh, không mấy hài lòng về một số khía cạnh trong tông hiến của Đức Thánh Cha. Chính vì thế mà hồi cuối năm ngoái, bà đã cử Lord Peel, chưởng ấn của bà, đến gặp Đức Cha Vincent Nichols và trình bày một số thắc mắc của bà. Nữ hoàng Elizabeth, với tư cách là thủ lãnh của giáo hội Anh giáo tại Anh, cảm thấy có trách nhiệm phải bảo tồn bản sắc tin lành của giáo hội Anh giáo. Theo báo The Daily Telegraph, rất có thể nữ hoàng Anh sợ rằng tông hiến Anglicanorum Sedibus của Đức Thánh Cha sẽ xung đột với lời tuyên thệ của bà khi đăng quang là duy trì mọi quyền và đặc quyền của mọi giám mục, giáo sĩ và giáo hội tại Anh. Báo The Daily Telegraph nhận định rằng nữ hoàng Elizabeth đã phá vỡ thông lệ khi cử Lord Peel đến gặp gỡ với Đức Tổng giám mục Westminster. Lẽ ra, người được bà cắt cử cho công tác này phải là Đức Tổng giám mục Rowan Williams, Tổng giám mục Canterbury. Có nhiều đồn đoán cho rằng nữ hoàng Elizabeth đã tỏ ra thất vọng trước việc giáo hội Anh giáo quyết định chứng hôn cho các cặp đồng tính, cũng như phong chức giám mục cho phụ nữ. Có lẽ bà cảm thấy cần có một cố vấn đáng tin cậy hơn có thể cung cấp cho bà những thông tin khách quan, nhất là để chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ của bà với Đức Thánh Cha tại Scotland. Dù sao, phát ngôn viên của Đức Tổng giám mục Westminster nhấn mạnh rằng cuộc gặp gỡ của Ngài với đại diện của nữ hoàng đã diễn ra một cách tốt đẹp. Đây là dịp để Đức Cha Nichols đánh tan một số ngộ nhận về tông hiến của Đức Thánh Cha. chương trình được tiếp nối với chuyên mục Diễn đàn Tự do do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi hôm nay xin phép được giới thiệu phần 1 của bài viết Tuổi Thọ của Linh Mục Nguyễn Hồng Giáo, dòng Francisco. Bài viết được đăng trên trang báo Người Tín Ngưỡng. Mừng thọ là một nét đẹp truyền thống văn hóa Việt Nam. Một số giáo xứ ở miền Nam, tôi không biết rõ ở miền Bắc, có tục mừng thọ cho các cụ ông, cụ bà trong giáo xứ trên 70 tuổi trong thánh lễ sáng ngày mùng 2 Tết Nguyên Đán, với một lời cầu nguyện riêng. Những lời chúc tụng và tri ân có thể kèm theo một món quà nhỏ tượng trưng dâng các cụ. Và tất nhiên, cha xứ cũng không quên nhắc nhở con cháu phải hiếu thảo tôn kính đối với ông bà, cha mẹ. Trong xã hội, nơi một vài cơ quan hoặc trường học, đôi khi người ta cũng tổ chức mừng thọ cho một thành viên hoặc một thầy cô lớn tuổi nào đó vì công lao đóng góp đặc biệt của người ấy cho tập thể. Nhưng lễ mừng thọ thông thường là do con cháu trong gia đình tổ chức để thể hiện đạo hiếu đối với bậc sinh thành. Theo một cách sắp xếp tuổi thọ trong văn hóa Việt Nam, thì 60 tuổi là hạ thọ, 70 tuổi là trung thọ, 80 tuổi là thượng thọ, 100 tuổi là đại thọ. Nhưng người ta cũng thường coi tuổi 70 đã là tuổi thượng thọ rồi. Sống thọ là một ơn trời và là một phúc lớn. Phúc lớn ấy trước nhất là chính của người cao tuổi, nhưng đồng thời cũng là cho con cháu, bởi vì cha mẹ có sống lâu, con cháu mới được phụng dưỡng và thể hiện lòng hiếu thảo. Dù không phải là một điều bắt buộc, nhưng mừng thọ là một tập tục thật đáng quý chuộng trong thời buổi toàn cầu hóa, thực dụng và duy vật chất ngày nay. Bất cứ truyền thống văn hóa nào cũng dành cho người cao tuổi một lòng tôn kính trọng vọng đặc biệt. Kính lão đắc thọ. Theo quan niệm chung, người cao tuổi là người từng trải, kinh nghiệm và khôn ngoan. Vì thế, tiếng nói của họ thường có uy tín trong gia đình, giữa làng nước. Ngày nay là thời của những tiến bộ và những thay đổi chóng mặt. Nhưng đó là nói về kỹ thuật, về công việc, về vật chất. Còn về sự khôn ngoan, về cách sống và cách cư xử ở đời, thì xem ra càng ngày càng thoái lùi hơn là tiến lên. Vì thế, có lẽ gia đình xã hội vẫn cần, càng cần hơn sự hiện diện và sự khôn ngoan của các bậc lão thành từng trải. Tôi thấy, ngay trong đời tu, trong một cộng đoàn gồm toàn những anh em trẻ khoảng từ 30 đến 40 tuổi, thì có khi chính những người anh em ấy xin bề trên gửi thêm cho họ một hai người lớn tuổi. Không phải để làm việc này việc nọ cho bằng, để hiện diện, góp ý và góp phần làm cho đời sống chung được nề nếp, ổn định và quân bình hơn. Tục ngữ nói, hơn một ngày hay một việc. Người cao tuổi cũng là gạch nối giữa quá khứ và tương lai, liên kết hiện tại với truyền thống. Trong xã hội ta, hãy nghĩ xem, trong lúc cha mẹ lo xuôi ngược làm ăn, nếu không có người ông, nhất là người bà, luôn ở gần các cháu nhỏ, chăm sóc chúng, cho chúng ăn, ru chúng ngủ, thỏ thẻ trò chuyện, chỉ vệ cho chúng điều hay lẽ phải, đối với người công giáo còn dạy đạo, dạy kinh nữa, thì việc giáo dục các cháu vào giai đoạn đầu đời sẽ thiếu sót biết bao. Vú nuôi hay nhà trẻ cũng khó bù đắp được. Những điều tốt lành như trên hoàn toàn không xa lạ với đạo Chúa, lại còn được nâng cao hơn. Kinh Thánh rất trân trọng người già. Dù cuộc đời con người không thiếu đau khổ và luôn bị cái chết đe dọa, nhưng sự sống vẫn là một ân huệ Chúa ban, một ân huệ mà chúng ta không ngừng phải cảm tạ. Lạy Chúa tôi, Chúa là đấng trọn tốt, trọn lành vô cùng, Chúa đã dựng nên tôi. Chúng ta đã nhìn nhận như thế trong kinh ăn năn tội. Và trong kinh cảm ơn, tôi cảm ơn Đức Chúa Trời là Chúa lòng lành vô cùng, chẳng bỏ tôi, chẳng để tôi không đời đời, mà lại sinh ra tôi, cho tôi được làm người. Chúa đã không bỏ ta, không đời đời, nghĩa là hư vô đời đời. Nếu Chúa không dựng nên ta, thì ta là hư vô, ta không bao giờ hiện hữu. Không bao giờ có mặt trên cõi đời này để mà biết Chúa, hy vọng sống hạnh phúc muôn đời với người. Cũng như ngay bây giờ, được hưởng vô vàn điều tốt lành của cuộc sống, của tình yêu, của thiên nhiên, vũ trụ. Chúa cho ta sống là do lòng Chúa yêu thương ta, chứ không phải như tác giả cung oán ngâm khúc, chua chát trách móc tạo hóa. Trễ tạo hóa đành hanh quá ngán, chết đuối người trên cạn mà chơi. Dìm chết người dưới nước thì cũng đã là tàn ác rồi, đàn này lại dìm nó trên cạn như một trò chơi, giống như trẻ con chơi chọc một con côn trùng, hay như con mèo vồ được con chuột rồi chưa thèm ăn liền mà còn vờn nó, giỡn với nó, cho đến khi nó ngắt ngoải mới chịu xơi. Vì cuộc sống là một ân huệ của Chúa, nên sống trường thọ vẫn là điều đáng ước ao. Được sống thọ cũng như được đông con, lắm cháu và giàu có sung túc là những dấu hiệu được Chúa chúc phúc. Trong Kinh Thánh Cựu Ước, các tổ phụ trước thời Lục Hồng Thủy đã sống lâu khủng khiếp. Như Adam đến 130 tuổi sinh con là Seth, sau đó còn sống 800 năm nữa, tổng cộng là 930 năm. Như Seth sinh ra Enoch ở tuổi 105, rồi sống thêm 807 năm nữa. Chiếm kỷ lục sống thọ là cụ Methuselah, sống đến 969 năm, hơn 9 thế kỷ rưỡi. Các số tuổi khó tin này chắc không thể hiểu theo nghĩa đen được. Kinh Thánh Cựu và Tân Ước đều dạy, con cái phải tôn kính hiếu thảo với cha mẹ, nhất là khi cha mẹ già nua lú lẫn. Khi làm như thế, chính con cái cũng sẽ được phúc lành trường thọ. Đề cao tuổi già, nhưng Kinh Thánh cũng không tuyệt đối hóa tuổi già. Nó chỉ là một điều đáng ước ao tương đối mà thôi. Đáng ước ao hơn nữa là cuộc sống công chính, thánh thiện, đẹp lòng Chúa để đáng được người ban cho sự sống vĩnh cửu. Vì nói cho cùng, cuộc đời này chỉ là tiến bước tới hạnh phúc thật đời đời. Vì thế, người yếu mệnh cũng như người hiếm muộn hay neo đơn và người nghèo khó hèn mọn không phải là người vô phúc. Người ta quen nói về tuổi già là tuổi gần đất xa trời. Người tin Chúa có thể nói ngược lại là tuổi gần trời xa đất. Phúc lộc thọ đích thực của con người là ở nơi Thiên Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự Do của chúng tôi xin phép được tạm dừng nơi đây. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong mỗi phát thanh kỳ sau với phần 3 của bài viết. Thank you.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một gặp gỡ với Đức Thánh Cha hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi những lời Đức Thánh Cha đã nói vào lúc bế mạc tuần cầu nguyện hiệp nhất hôm chiều thứ hai vừa qua, ngày 25 tháng Giêng, lễ Thánh Phaolô Tông Đồ trở lại. Đức Thánh Cha đã chủ sự buổi hát kinh chiều trọng thể tại đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành ở Roma, để bế mạc tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô. Ngài đã mời gọi tất cả các tín hữu cùng làm chứng cho Chúa Kitô, mặc dù vẫn còn những chia cách. Hiện diện trong buổi cầu nguyện vào lúc 5:30 chiều, ngoài đông đảo các hồng y, giám mục, giáo sĩ và giáo dân Roma, còn có nhiều đại diện của các cộng đoàn Kitô khác. Đầu buổi cầu nguyện, Đức Hồng Y Caspar, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô, đã đại diện mọi người chào mừng Đức Thánh Cha và nhắc đến kỷ niệm 100 năm hội nghị truyền giáo ở thành phố Edinburgh với sự tham dự lúc đó của hơn 1.000 đại biểu các giáo hội Kitô. Trong bài giảng sau bài đọc ngắn, Đức Thánh Cha nhắc đến chủ đề của tuần hiệp nhất năm nay, đó là các con là những chứng nhân về các điều ấy. Trích Phúc Âm cho Thánh Luca chương 24 câu 48. Và Đức Thánh Cha đã nêu bật nền tảng sứ vụ tông đồ của Thánh Phaolô là cuộc gặp gỡ của Ngài với Đấng Phục Sinh trên đường đi Damas, khởi đầu các hoạt động truyền giáo không biết mệt mỏi. Qua đó, Thánh Nhân dùng mọi năng lực để rao giảng cho dân ngoại Chúa Kitô mà Ngài đã đích thân gặp gỡ. Và thế là Phaolô từ một kẻ bách hại giáo hội trở thành nạn nhân của cuộc bách hại vì tin mừng. 5 lần bị người Do Thái đánh 39 roi, 3 lần bị đánh bằng gậy, 1 lần bị ném đá. Xem thư thứ 2 Corinto chương 11 câu 24-25. Đức Thánh Cha đã nhận định rằng sự chọn lựa đề tài cho tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô năm 2010 này là một lời mời gọi các tín hữu Kitô cùng làm chứng về Chúa Kitô phục sinh theo mệnh lệnh Chúa đã ủy thác cho các môn đệ. Chứng tá chung này có liên hệ đến kỷ niệm 100 năm hội nghị truyền giáo tại thành phố Edinburgh bên Ecos, mà nhiều người coi như là một biến cố quyết định làm nảy sinh phong trào đại kết hiện nay. Mùa hè năm 1910, tại thủ đô xứ Ecos, hơn 1.000 thừa sai thuộc các ngành tin lành và anh giáo, và một đại diện chính thống trong tư cách là khách, đã nhóm họp để cùng nhau suy tư về sự cần thiết phải đạt tới sự hiệp nhất để rao giảng tin mừng của Chúa Kitô một cách đáng tin cậy. Thực vậy, chính ước muốn rao giảng Chúa Kitô cho tha nhân và mang lại cho thế giới sứ điệp hòa giải của Chúa làm cho các tín hữu cảm nghiệm sự chia rẽ mâu thuẫn của các Kitô hữu. Thực vậy, làm sao những người không tin có thể đón nhận sứ điệp tin mừng nếu chính các tín hữu Kitô lại mâu thuẫn chia rẽ nhau? Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh rằng, trong một thế giới dửng dưng đối với tôn giáo và thậm chí càng ngày người ta càng tỏ ra nghi kỵ đức tin Kitô, thì cần có một hoạt động truyền giáo mới mẻ và nồng nhiệt, không những giữa các dân tộc chưa bao giờ biết tin mừng, nhưng cả nơi những dân tộc trong đó Kitô giáo đã được phổ biến từ lâu đời và là thành phần lịch sử của họ. Rất tiếc là còn có những vấn đề làm cho các tín hữu Kitô chia cách nhau, và chúng ta hy vọng có thể khắc phục bằng lời cầu nguyện và đối thoại. nhưng có một nòng cốt sứ điệp của Chúa Kitô mà chúng ta có thể cùng nhau loan báo. Đó là Thiên Chúa là Cha, chiến thắng của Chúa Kitô trên tội lỗi và sự chết qua cái chết trên thập giá và sự sống lại của Ngài. Niềm tín thác nơi hoạt động biến đổi của Chúa Thánh Thần. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, ngoài ra cũng có những lãnh vực chúng ta có thể làm chứng tá chung, đó là sự bảo tồn thiên nhiên, thăng tiến công ích và hòa bình, bảo vệ vị trí trung tâm của con người, dấn thân chiến thắng lầm than trong thời đại ngày nay, như nạn đói kém cùng cực, nạn mù chữ và tình trạng thiếu công bình trong việc phân chia tài nguyên. Và Đức Thánh Cha đã kết luận rằng, dấn thân cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô không phải chỉ là nghĩa vụ của vài người, cũng không phải là hoạt động phụ thuộc đối với đời sống giáo hội. Mỗi người được mời gọi đóng góp phần của mình để thực hiện những bước tiến dẫn đến sự hiệp thông trọn vẹn giữa tất cả các môn đệ Chúa Kitô. Không bao giờ quên rằng sự hiệp nhất này trước tiên là một hồng ân của Thiên Chúa cần liên lỉ cầu xin. Thực vậy, sức mạnh thăng tiến hiệp nhất và truyền giáo nảy sinh từ cuộc gặp gỡ phong phú và say mê với Đấng Phục Sinh, như đã xảy ra đối với Thánh Phaolô trên đường Damascus và 11 tông đồ với các môn đệ khác tụ họp tại Jerusalem. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một vài trích dẫn bài giảng của Đức Thánh Cha bế mạc tuần cầu nguyện hiệp nhất Kitô hôm chiều thứ hai vừa qua 25 tháng Giêng tại đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành ở Roma, trong buổi hát kinh chiều trọng thể tại đây, để bế mạc tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất Kitô năm 2010. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Nói với giới trẻ, cũng do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Thân ái chào các bạn. Đặng Thế Dũng chia sẻ tiếp với các bạn về đề tài giá trị của lời nói, dựa theo những gợi ý của tiến sĩ tư vấn tâm lý TTG. Đặc biệt đề tài hôm nay là nói về thái độ của mỗi người chúng ta trước những ngôn từ tiêu cực. Trước hết chúng ta hãy quan sát phản ứng tự nhiên trước những ngôn từ tiêu cực. Tại sao lời nói có tác dụng trực tiếp và mạnh mẽ như thế đối với con người? Lời nói có khả năng đi thẳng vào tâm trí và lòng người, và được lưu giữ tại đó, giống như những báu vật hay vũ khí độc hại được cất giữ cẩn thận trong kho an toàn. Và chắc chắn người nghe là người quản kho, giữ chìa khóa, vì thế họ có thể mở kho nhìn ngắm hay lấy ra dùng bất cứ lúc nào họ muốn. Tệ hại hơn nữa là xu hướng của con người thường nhớ rất lâu những chuyện đau buồn, nhưng chóng quên những chuyện vui. Trong những lúc rảnh rỗi, hoặc những lúc làm việc tay chân, và nhất là lúc vắng lặng đêm về, mỗi người thường trở về với lòng mình và khi đó những cuốn phim hay những băng ghi âm quá khứ lại được tái chiếu trong đầu. Thói quen nhai lại, dù không được tập tành gì, vẫn ngự trị và bám rất kỹ trong đầu óc mỗi người. Vì thế, nếu không tỉnh thức đủ để vứt bỏ hay tản lờ nó, những kỷ niệm và những lời nói làm đau lòng cứ theo bám chúng ta và làm xói mòn nhiều năng lực. Sức sống bị mất đi dần dần theo năm tháng. Điều này không những ảnh hưởng đến tinh thần mà còn đến sức khỏe thể chất nữa. Chắc nhiều lần chúng ta đã có kinh nghiệm thấy mình xác xơ, tiều tụy, hốc hác, mệt mỏi sau những đêm âu lo suy nghĩ hay buồn tủi tức giận. Thông thường, sau những biến cố đau buồn, chúng ta rất dễ phát bệnh, hoặc ít nhất là mất ngủ, khó thở, ăn không tiêu, nặng bụng hay nhức đầu. Tất cả những triệu chứng của cơ thể đều do độc tố phát sinh bên trong mỗi khi chúng ta ôm ấp những điều tiêu cực buồn đau. Ước mong chúng ta đừng vô tình hay cố ý làm tổn thương người khác khi phát ngôn, vì đây là hệ quả. Người nghe có thể sẽ nhớ lại những lời đó để cảm thấy được nâng đỡ, khích lệ, ủi an, hay để tự nghiền ngẫm, dằn vặt, chuốc lấy nỗi khổ cho chính mình. Sức mạnh hủy diệt hay xây dựng của ngôn từ được cất giấu trong kho, không phải là kho của người nói, nhưng trong kho của nạn nhân những lời đó. Có lẽ vì không bị ảnh hưởng trực tiếp trên mình, nên những người nói thường không cẩn trọng đủ chăng? Những người trực tiếp hay gián tiếp nghe lời cay độc, xúc phạm, chúng ta rất cần cẩn trọng vì tuy không cố ý, nhưng thường chúng ta trao cho những lời nói đó năng lực để tạo dựng hay để hủy diệt. Một khi đã nghe, chính chúng ta là kẻ có khả năng làm tổn hại chính mình. Nếu thay vì bỏ qua, chúng ta cứ miên man suy nghĩ, ngẫm đi ngẫm lại, và suy diễn. Như thế là chính chúng ta sử dụng những lời đó như dụng cụ tự hủy hoại chính mình sâu xa nhất và lâu dài nhất. Người nói có thể quên ngay những gì mình nói, nhưng người nghe thường nhớ rất lâu, có khi suốt đời. Nhiều người ví lời nói ra giống như những mũi tên bật khỏi dây cung, hay như những viên đạn ra khỏi nòng súng. Chúng hoàn toàn ra ngoài tầm kiểm soát của xạ thủ. Hệ quả thật khó lường nếu cả đôi bên, người nói và người nghe, không cẩn trọng đủ. Trong nhiều trường hợp, khi buồn giận vì lời lẽ của người khác, chúng ta thường tìm cách trả thù, dù có khi chỉ bằng ý tưởng. Khi ấy chúng ta cũng đã tự biến mình thành nạn nhân, vì chúng ta sẽ có những phản ứng tiêu cực sau đó. Lời của người khác thường gây cho chúng ta hoặc buồn giận, tức là sự tự làm khổ mình, hoặc nghĩ ngợi lung tung, có khi tạo ra những cuộc chiến bên trong tâm trí. Tệ hại hơn là những lời trả đũa. Cả hai đều đặt chúng ta trong tình huống khó xử, bất lợi và phương hại đến tinh thần cũng như thể chất cùng các mối tương giao. Và tiếp sau đây là một thái độ khác nữa trước những ngôn từ tiêu cực, đó là thái độ tránh sai lầm trong lời nói. Rất hiếm người biết mình và biết người khác một cách đầy đủ, đúng mức. Có bao nhiêu chướng ngại cản trở chúng ta nhìn mình và nhìn nhau đúng như sự thật, như chúng ta đang là. Chúng ta nhìn mình và nhìn nhau như qua chiếc gương bị ám khói. Để làm trong sáng lại chiếc gương, cho phép chúng ta có thể nhìn nhau một cách đúng đắn. Ông đề nghị 4 quy tắc sống. Những quy tắc này tạo ra cho chúng ta năng lượng sống hoàn thiện, thêm nghị lực, tình yêu và lòng khoan dung độ lượng. Quy tắc đầu tiên rất cơ bản là không phạm sai lầm trong lời nói. Không mắc sai lầm trong lời nói, thực chất là không dùng lời nói chống lại bản thân, vì lắm khi chính mình cũng tự chống lại mình khi phán xét, đổ lỗi cho mình đã gây nên những sai lầm trong quan hệ với người chung quanh. Không mắc sai lầm là tự điều chỉnh hành vi cho đúng, là sử dụng năng lực của mình hướng đến sự thật và tình yêu trong sáng. Bất cứ khi nào chúng ta nghe một ý kiến của ai đó, Nếu chúng ta tin vào ý kiến đó, lập tức điều đó trở thành một trong những phương hướng cho chúng ta trong hành động. Sự thật vẫn luôn là nội dung quan trọng nhất để tránh phạm sai lầm trong lời nói. Vì chỉ có sự thật mới mang đến cho chúng ta tự do và tình yêu thuần khiết. Các bạn thân mến, chúng ta sẽ còn chia sẻ tiếp về đề tài này vào thứ tư tuần tới. Mong các bạn sẽ đón nghe.
Trên đời này tôi chẳng tốt hơn ai, nhưng ngày xưa anh yêu tôi vì thế, anh tưởng tôi rất siêu thường như thế. Trên đời này tốt nhất là tôi. Trên đời này tôi chẳng xấu hơn ai, nhưng bây giờ anh không tin điều ấy. Anh chỉ thấy tôi sai vì vậy. Trên đời này xấu nhất lại là tôi. Trên đời này yêu nên tốt, ghét nên xấu. Trên đời này yêu nhau lắm cắn nhau đau, nên ngày nào tốt nhất đã là tôi, nhưng giờ này xấu nhất cũng là tôi. Tôi chẳng tốt hơn ai, nhưng ngày xưa anh yêu tôi vì thế. Anh tưởng tôi rất siêu thường như thế. Trên đời này tốt nhất là tôi. Trên đời này tôi chẳng xấu hơn ai, nhưng bây giờ anh không tin điều ấy. Anh chỉ thấy tôi sai vì vậy. Trên đời này xấu nhất lại là tôi. Trên đời này yêu nên tốt, ghét nên xấu. Trên đời này yêu nhau lắm cắn nhau đau, nên ngày nào tốt nhất đã là tôi, nhưng giờ này xấu nhất cũng là tôi. Nên ngày nào tốt nhất đã là tôi, nhưng giờ này xấu nhất cũng là tôi.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, ngày 21 tháng Giêng vừa qua, cả thế giới bàng hoàng khi nghe tin về vụ động đất xảy ra ở Haiti, một quốc gia vừa nghèo vừa bị bệnh AIDS đang hoành hành và chính trị đang vô cùng phức tạp. Trận động đất mà theo ước tính của chính quyền địa phương và các tổ chức quốc tế, số người chết trong thảm họa tổng cộng 200.000 người. Số người bị thương là 250.000 và 1.500.000 người lâm vào cảnh mất nhà cửa. Những đoạn phim về vụ động đất được phát đi trên Internet cho ta thấy một khung cảnh diễn ra thật kinh hoàng. những tòa nhà cao lớn đổ sập xuống, những đám lửa bốc lên ngùn ngụt, và trên đường phố người ta bỏ chạy tán loạn, khóc la, kêu vang inh ỏi, như cảnh trong phim Ngài Tận Thế. Nhưng đây không phải là phim do một bộ óc tưởng tượng nào đó dựng nên, mà là một cảnh tượng hoàn toàn thật, đang phơi bày sự đau khổ tột cùng của con người. Khi những tòa nhà vừa đổ xuống, nếu để ý, ta sẽ thấy, trong những đống đổ nát ngổn ngang hỗn độn đó, có những bàn tay giơ ra vẫy gọi cầu cứu. Nhưng rồi những cánh tay ấy từ từ ngưng lại, báo hiệu sự sống đã kết thúc. Xem những cảnh đổ nát chết chóc ấy, lòng tôi rung lên sự thương cảm. Nhưng rồi sự thương cảm này cũng nhanh chóng qua mau. Bởi kinh nghiệm nhiều lần cho thấy, tôi nghe nhiều, rung động nhiều, rồi cũng quên đi nhiều, đâu vẫn hoàn đấy. Tôi tự hỏi, vì sao? Và câu trả lời đơn giản là, vì thảm họa ấy không có liên quan đến tôi. Nó đang xảy ra nơi đất nước xa xôi nào đó, chứ không phải ập xuống ngay mái nhà tôi đang sống. Nỗi đau kia là của một người xa lạ nào đó tôi chưa từng quen biết, chứ không phải của tôi hay là những người tôi yêu mến. Có thể có những cảm thương đang diễn ra nơi tôi, vì tôi và họ cùng là đồng loại, nhưng sự cảm thương này hoàn toàn ở bên ngoài tôi. Nó không can dự gì đến cuộc sống của tôi. Ngày hôm sau khi tôi thức dậy, mọi chuyện lại diễn ra tốt đẹp với những sinh hoạt đều đặn của cuộc sống. Những ngày sau, đọc tiếp bản tin tường trình vụ việc sau trận động đất, tôi được biết các bác sĩ cảnh báo rằng Haiti có thể trở thành một trong những thảm họa y tế tồi tệ nhất trong lịch sử, vì hiện tại đang có hàng chục nghìn người bị thương chưa được chữa trị. Rất nhiều người bị gãy xương và chấn thương nội tạng, nhưng không có thuốc điều trị. Nếu không được chữa trị sớm, các vết thương sẽ nhiễm trùng và các nạn nhân sẽ chết. Những người xấu số thì đã chết dưới đống đổ nát, còn những người thương vong cũng đang nằm chờ chết vì thiếu tiền và thiếu thuốc men điều trị. Vẫn còn cơ hội cho tôi để lần này sự thương cảm trở thành hành động cụ thể. Chứ không, tôi lại để nó trôi qua một cách vô nghĩa như những lần trước. Tôi phải làm một việc gì đó có ý nghĩa cho những con người đang khốn khổ, kêu gào van xin kia. Lời của Chúa lại vang lên mời gọi tôi chung tay góp sức vào. Khi con làm điều gì đó cho một người bé mọn nhất của ta đây, là làm cho chính ta vậy. Quý vị và các bạn thân mến, xin mượn lời tâm tình của nhà thần học Kakarana, chúng ta dâng lên Chúa những nạn nhân của thảm họa vừa qua, những người đã chết và những người đang quằn quại trong khổ đau. Lạy Cha, xin ban cho con điều khó hơn cả, đó là ơn nhận ra thánh giá của con Cha trong mọi nỗi khổ đau của đời con, và ơn bước theo con Cha trên đường thánh giá bao lâu tùy ý Cha định liệu. Xin đừng để con trở nên chua chát, nhưng được trưởng thành nhờ đón nhận đau khổ với sự kiên nhẫn, quảng đại, nhân từ và lòng khao khát nóng bỏng, có ngày sẽ được ở nơi không còn khổ đau. Ngày đó, Cha sẽ lau khô mọi giọt lệ của những người đã yêu mến Cha, đã tin vào tình yêu Cha giữa nỗi thống khổ, tin vào ánh sáng của Cha giữa đêm đen. Nhờ Cha, ước gì đau khổ của con nói lên lòng tin của con vào những lời hứa của Cha, lòng cậy của con vào tình yêu trung tín của Cha, và lòng mến mà con dành cho Cha. Lạy Cha, xin cho con yêu Cha hơn yêu bản thân, và yêu Cha chỉ vì Cha chứ không mong phần thưởng. Ước gì thánh giá trở nên mẫu gương cho con, là ánh sáng cho đêm tăm tối. Nhờ đó con không còn coi khổ đau như một tai họa hay một điều vô lý, nhưng như một dấu chỉ cho thấy con đang thuộc về Cha mãi mãi. Amen. Thank you.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kHz. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.